những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Có Những Niềm Riêng là nơi quý thính giả lắng nghe và chia sẻ tâm sự chưa có hướng giải quyết về những khúc mắc trong cuộc sống. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời chào tới cô Betty.
Vâng, cô Betty xin mến chào Bảo Quyên và Nhã Quyên. Betty cũng xin kính mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì các cháu bên đó như thế nào?
Bên Dallas bây giờ đang rộn ràng không khí đón Tết lắm cô Betty.
Dạ vâng. Chào Nhã Quyên, kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Chào Bảo Quyên và kính chào cô Betty. Thời tiết của Dallas ngày hôm nay cũng không có lạnh lắm. Nhã Quyên nói vậy mà không biết có đúng hay không. Tại vì ngồi ở trong trong đài từ trưa tới giờ. Nhưng mà ngày mai thời tiết của Dallas nó có là lạ, nó lên tới 80 độ.
Vậy ăn Tết vui rồi.
Thời tiết Dallas thì lúc nào cũng động đảnh vậy đó, thưa cô Betty.
Giống như mắt các cô gái hả?
Cô gái nào cũng động đảnh hết, cho nên khiến cho mấy anh hơi khó chịu, thưa cô.
Khó chịu cũng phải ráng chịu thôi, bởi vì yêu thương mà. Thấy không?
Không, thường mấy anh chịu trước khi chưa cưới thôi, cô cưới rồi là khác.
Cô Betty, ở bên ông... Cali có nhiều không khí tới không cô Betty?
Nó rất là rộn ràng. Thì bên này á, ngày hôm nay thì đột nhiên trời mưa từ hôm qua đến ngày hôm nay vẫn còn đang mưa ở ngoài trời đó, mưa cũng khá lớn. Nhưng mà tuy nhiên chắc mọi người đi sắm Tết từ tuần vừa rồi, thì thời tiết rất là đẹp, mấy ngày trước rất là đẹp, rộn ràng lắm, nhất là có chợ hoa từ trước cửa Phước Lộc Thọ, rồi có một vài chợ hoa nữa trong Little Sài Gòn này. Có nhiều shopping center, có một vài cái mấy năm rồi cũng đều có bán hoa đẹp lắm. Thì Betty cũng rất là rộn ràng, tự nhiên mình thấy cái mùa xuân đến, mình thấy nó vui hẳn trong cái lòng của mình ra. Rồi mình đi mua sắm, mua hoa đủ thứ hết chứ. Rồi hơn nữa là mọi người về rất là đông, các quý vị ở xa về đây. Không biết các quý vị nào mà đi về ăn Tết Việt Nam thì mình không biết được, nhưng mà Betty thấy nhiều nơi ở tiểu bang đó, rồi cũng có một số người ở bên Việt Nam họ cũng qua bên này nữa. Betty có quen mấy người cũng qua bên này ăn Tết đó, thì cứ nói Việt Nam ở bên này đi về Việt Nam ăn Tết thì nghe nói phi trường Tân Sơn Nhất nó chật được cứng người luôn, thì mình không hiểu được. Nhưng mà cũng có một số người về bên Việt Nam cũng qua bên này ăn Tết, bởi vì bà con anh em từ họ qua bên này họ ở hết rồi, thành ra ăn Tết ở Việt Nam họ buồn. Thành ra họ bay qua bên này họ ăn Tết cùng với gia đình bà con anh em của họ bên này. Mà nhất là quý vị biết không, cái thành phố của Little Sài Gòn, khu Bôn Sa này nó không thua gì khu Việt Nam đâu. Mặc dù cái nó rộn ràng bởi vì có rất là đông, nhưng mà nếu mà so với Việt Nam thì Việt Nam bởi vì cái dân số Việt Nam mình nó lên giờ đến 90 triệu, và nhất là người ta đi về Sài Gòn nó rất đông. Thành ra mình thấy nó chen chúc vậy, nhưng mà bên Bôn Sa này cũng không thua gì đâu thưa quý vị. Mà nhất là cũng không có thiếu gì hết. Bánh mứt rồi dưa hấu rồi bánh chưng bánh cát có đầy đủ hết tất cả đó, thì rất là vui. Betty thấy là nếu mà chúng ta cứ tiếp tục mà giữ cái phong tục cổ truyền như thế này á, thì các giới trẻ, nhất là hàng con hàng cháu chắc của mình á, nó lớn lên nó vẫn tiếp tục mà nó theo cái lối mà ăn Tết cổ truyền của Việt Nam, thì nó cũng không có quên nguồn gốc đâu. Cái bằng chứng là chẳng hạn như các con của Betty đó, các cháu này đó, nó sinh đẻ ở Mỹ, nhưng mà rồi tại được bố mẹ nghĩa là tập cho các cháu nó từ bé đến lớn rồi, thành ra bây giờ là các cháu nó quen rồi, cứ gần đến Tết là trước Tết là chúng nó là đã lo ở rent cái thai đi làm việc như nào, nhưng cũng cố gắng mà xin nghỉ để mà về nhà ăn Tết với bố mẹ. Rồi lúc ông bà còn sống thì các cháu nó về để mà nó gặp ông bà cả hai bên nội ngoại. Rồi đến ngày Tết thì mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì các cháu nó đều đến, mùng 1 Tết là phải đi đến chúc Tết ca ông bà trước. đó, quần áo mới rồi áo dài này nọ đó, thì đi về chúc Tết ông bà, rồi được ông bà lì xì cho, đứng khoanh tay đàng hoàng nha, rồi về chúc Tết đàng hoàng á, rồi chúc những lời chúc tốt đẹp cho các ông bà, rồi chúc bố mẹ nữa, rồi đến cô chú, cô dì chú bác nữa. Cái từ từ như vậy thành ra là các cháu nó quen cái truyền thống như vậy rồi. Đó, thì bây giờ đến phiên chúng nó có vợ có chồng, chúng nó có con cái nữa, thành ra chúng nó cũng tiếp tục như vậy, rồi cũng may áo dài, nhờ mẹ mua áo dài bên này cho các cháu nhỏ. Những cái áo dài bên này nó rẻ lắm, có mấy đồng bạc, là chưa đến 10 đồng một bộ, cả quần cả áo luôn, có cả khăn đóng nữa. Mà may rất là dễ thương, đủ màu sắc hết. Thì Betty thấy rằng nếu mà chúng ta cứ tiếp tục như thế này, mình cố gắng mình tạo cái không khí Tết, thì các con các cháu chắc của chúng ta đó, nó cũng sẽ không có quên nguồn gốc đâu, thưa quý vị. Và nhất là nên cố gắng đưa các cháu nó về nơi những nơi mà có nhiều đông Việt Nam á, thì nó có không khí Tết. Nhưng mà thật ra Betty nói vậy thôi, nhưng mà thật Betty có một gia đình người bạn ở bên Florida đó, mà tiểu bang Orlando đó, thì người bạn đó đang ở bên Cali này, ông ta đi qua bên này có việc cần làm một tí, xong tầm bởi vì ông ta làm cho chính phủ, thành ra ông ta đi. Cái Betty hỏi bên đó anh chị ăn Tết làm sao, thì ông nói trời ơi, tôi qua bên này tôi thấy không khí Tết tôi vui quá đi, nhưng mà chỉ biết rằng ở nhà bà xã tôi, bà ở ngay Orlando thì cũng có không khí Việt Nam, nhưng mà không bằng bên này đâu. Anh có nói là bà xã tôi không có năm nào bà tổ chức Tết hết, mà con cái hồi bé cũng vậy đó, mấy đứa nhỏ nó cũng sanh hết bên này, bây giờ nó có vợ có chồng rồi, nhà tôi vắng tanh à, cái hoa cũng không có, chậu hoa cũng không có, mà không có bánh mứt, không có bánh chưng, bánh Tết gì hết á. Đó thì Bích Ti cũng bảo trời ơi, như vậy thì đâu có không khí Tết. Ông nói đúng như vậy đó, nhà tôi không có năm nào có không khí Tết hết chị. Tôi qua này tôi thấy không khí Tết tôi mừng quá, tôi vui quá. Nhưng mà rất tiếc là ngày mai tôi phải đi về bên đó, về lại bên đó rồi. Thế thì quý vị thấy không, cái nếu mà chúng ta mà không tạo không khí Tết ra thì chúng ta sống như người Mỹ thì chẳng khác gì người Mỹ cả. Và cái không khí nó cũng không có. Mà khi mà chúng ta trở về cái không khí Việt Nam á, thì Á Đông bên này á, thì tự nhiên á, như cái người bạn của gia đình Betty thì Betty thấy như vậy, anh ấy cũng phải buồn lắm. Bởi vì cái người vợ trong gia đình á, mà mình không có đứng ra tổ chức thì thật sự ra ông chồng cũng chịu thôi. Cái người nói là chồng làm chủ gia đình, cái đó là Betty đồng ý. Đó. Nhưng mà cái vấn đề mà sửa soạn hay lại lo cái gì lặt vặt trong gia đình là phải do cái bàn tay của người đàn bà. Đó, mà nếu mà mấy bà mà không làm thì mấy ông cũng đâu có làm. Thấy không ạ? Thành ra những cái gì nó phải tự sáng tạo, những cái gì sáng tạo trong gia đình và những cái vấn đề mà lặt vặt như vậy thì Betty thấy rằng nó rất là quan trọng đối với cái trách nhiệm của người đàn bà, của người phụ nữ Á Đông. Betty nói ở đây là để Betty nói rằng cái bổn phận và trách nhiệm của chị em phụ nữ Việt Nam của chúng ta nó lớn lắm. Mình tạo cho cái không khí gia đình cũng như là các con của mình nó nhìn mình á, thì nó sẽ tiếp tục nó nhất là nó nhìn người mẹ đó. Cái vấn đề gì nó cũng nhìn người mẹ nhiều nhất á. Dạ, thì cha thì làm những việc lớn thôi, thì nó theo những việc lớn, nhưng những việc lặt vặt trong gia đình thật sự ra là do bàn tay người mẹ. Dạ vâng, thì đấy là một vài lời tâm tình cuối năm của Betty. Betty xin chia sẻ đến các quý vị những cái điều như vậy. Vâng, và mong rằng tất cả các quý vị năm nay ăn Tết thật là vui vẻ và ấm cúng trong gia đình của mình, và trong năm mới được rất nhiều vạn sự như ý, và nhất là sức khỏe được các cụ các bác được đầy đủ sức khỏe để còn vui, còn sống lâu với các con các cháu rất nhiều. Và bây giờ thì Betty trở lại cùng với Bảo Quyên và Nhã Quyên.
Dạ vâng, và cảm ơn những cái chia sẻ những ngày cuối năm giáp Tết. Thưa cô Betty, thì thật sự là khi mà dù cho chúng ta có xa xứ thì chúng ta vẫn, Nhã Quyên nghĩ cái ngày Tết là cái ngày rất là truyền thống cũng như là thiêng liêng của người Việt chúng ta, thì chúng ta không có nên bỏ mà chúng ta nên giữ cái truyền thống này. Theo quan niệm của Nhã Quyên thì cái gì mà hay mà đẹp của người Việt Nam mình á thì mình nên giữ, và cái gì của người nước ngoài họ hay mình cũng nên học. Nhất là cái Tết, Nhã Quyên thấy bên Việt Nam á, sau này có một cái thời gian, không biết bây giờ còn không, nhưng mà có một thời gian Nhã Quyên đọc báo đó, họ nói là đòi họ đòi bỏ cái Tết của Tết ta của chúng ta, không biết cô Bích Ly có nhớ hay không, họ đòi bỏ cái Tết ta và họ nói là tại vì cái Tết Tây với Tết ta gần quá, dùng cái Tết Tây tại sao lại phải dùng cái Tết Tây, mình là người Việt Nam mà mình lại đi muốn dùng cái Tết Tây của người ta, và cái Tết là cái thiêng liêng giống như là ở Hoa Kỳ cái ngày Thanksgiving á, là cái ngày cũng là giống như gia đình đoàn tụ, thì cái ngày Tết của Việt Nam mình là cái ngày nói gia đình đoàn tụ, và nó vui lắm. Nói chung là Nhã Quyên rất thích ngày Tết, tại vì cái thời gian Nhã Quyên ở Việt Nam á, là có còn đốt pháo, mà mặc dầu rất là sợ pháo nhưng mà nghe tiếng pháo á, nó làm cho mình vui, rồi mình được nghỉ học, mình được ở nhà, và thích nhất là được lì xì. Tôi có thấy vì lâu lắm rồi không được lì xì mà phải tốn tiền lì xì nữa, nhưng mà Nhã Quyên nghĩ cái Tết là phải giữ, vì người ta nói là nếu mà bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn lại bạn bằng đại bác. Thì mình cái gì mà ý nghĩa và những cái gì mà của người Việt Nam truyền thống mình nên giữ, thưa cô Bích Ty?
Cái điều đó đúng thôi, Bích Ty thì Bích Ty cũng đồng ý với Nhã Quyên là như vậy. Thì thật sự ra là phải nói là những cái truyền thống của chúng ta đó thì thường thường không, bây giờ mình đang nói cái vụ mà Nhã Quyên nói là có người đề nghị đã bỏ cái vụ Tết ta mình đi ấy, thì BT bao nhiêu năm trước BT cũng có nghe những bài báo họ đưa ra cho cộng đồng chúng ta, họ cũng có một số người đề nghị bỏ như vậy,
không,
xong
không
rồi
phải
nói
ở đây không làm. Phải ở đây mà bên Việt Nam họ đòi bỏ cái ngày Tết ta của mình đi, chứ người Việt Nam ở hải ngoại lại muốn giữ cái truyền thống Tết ta, làm bánh chưng, những cái hội chợ, được tổ chức rất là, gọi là không biết ở California thì như thế nào, nhưng mà ở Texas thì luôn năm nào cũng có những cái hội chợ và đã bắt đầu rất là sớm thôi cô. Nhưng mà Nhã Quyên thấy cái nước Việt Nam mình tại sao cái gì cũng hình như là cái gì họ cũng muốn lấy của người nước ngoài, cái ngày nào mà ông Việt Nam ổng chôm được của người nước ngoài là ổng chôm hết. Thưa cô Bích Ty, ổng thấy cái
tại vì cái đó là vòng ngoại, tại vì không tin tưởng
cái ngày
của mình
thai, xong ổng thấy ổng thích quá ổng rinh vô nước Việt Nam, ổng thấy cái ngày Halloween ổng thích quá ổng rinh vô nước Việt Nam. Nhã Quyên nghĩ cái ngày July 4 mà ổng rinh được chắc ổng cũng rinh vô nước Việt Nam. Cái gì cũng lấy của người nước ngoài, mà tại sao mình không có cái gì hay của mình mà mình giữ, còn không cái gì cũng bắt chước người nước ngoài. Đúng, bắt chước người nước ngoài với cái điều kiện là cái đó nó hay, nhưng những cái mà người nước ngoài họ rất là, người Mỹ họ hay giúp đỡ người khác, họ chia sẻ, và như mình bên Việt Nam mình chân ướt chân ráo mình bước qua đây, họ giúp đỡ, họ dạy mình học những cái đó hay của họ, tại sao mình không học, mình cứ đi học những cái nhưng mà cái này thì bên Việt Nam thì thôi cũng không có ý kiến, tại vì những cái ngày Tết sắp tới nhìn những người Việt Nam ngồi bán những cái cây bông, cây hoa, mà có một số người cứ nói chờ cho tới ngày cuối cùng để mua thì cho nó rẻ, rất là tội nghiệp những cái người họ trồng cây, trồng đồ, họ trồng rất là cực khổ, nhưng mà một chút tính toán của mình thì Nhã Quyên thấy những cái điều đó nó không có hay tí nào. Nói cho nghe cho vui vậy thôi, nhưng mà mỗi người mỗi tánh, mình không có bắt được người ta, nhưng mà những cái ngày Tết ở Việt Nam Nhã Quyên thấy là những cái người nghèo rất là tội nghiệp, tại vì tới ngày 30 rồi vẫn còn phải đi làm, thưa cô.
Thì nước nào cũng vậy thôi, cũng có cái thành phần giàu, thành phần nghèo, thì thành phần nghèo thì họ cũng phải làm, phải chịu đựng như vậy. Nhưng mà những người đi mua bán thì chúng ta cũng đừng nên so đo. Đúng như vậy đó, 10 ngày Tết chúng ta nên khởi lợi, thì những người buôn bán người ta chỉ có mong được mấy ngày Tết để họ kiếm tiền thôi, để họ ăn Tết với gia đình, với họ có một túi tiền để mà những người họ lo mua sắm quà cáp này nọ, quần áo mới cho các con cháu của họ đó. Thì chúng ta đừng có nên so đo một vài đồng bạc, chẳng hạn như mình mua một cái chậu hoa cúc chẳng hạn nhé, thì thường thường nó bán bên này chậu hoa vừa thì bán 7-8 đồng, đại khái là như vậy đó, nhưng mà nó hơi đẹp lên thì nó bán 10 đồng hay 12 đồng, thì mình bưng về cho nó rồi có vài đồng bạc thôi. Cũng có nhiều người họ cũng phải đi so đo từng 1-2 đồng bạc như vậy, thì BT thấy cũng không có nên. Coi như là mình làm phước, mình cứ nghĩ là mình làm phước đi cho những người ta đi buôn bán, là những người ta nghèo khổ rồi, mình làm phước 1-2 đồng coi như mình cho quà người ta vậy. Mình cứ nghĩ như vậy tự nhiên mình thoải mái đó, mình vừa mua mình vừa làm phước và mình lại có quà mình đem về. Nếu mà ai cũng được nghĩ những cái đầu óc như vậy thì nó vui hẳn đi, thấy không ạ? Đó, thì thay vì mình làm việc từ thiện Thì bây giờ nói đến việc từ thiện thì thôi, giờ mình nói cũng dòng dài lắm. Có Bixi mới đọc một cái tờ báo trên một cái bài mà viết ở trên đấy, cứ mọi người cứ bảo đi đem việc từ thiện đi về Việt Nam, tức là mình nuôi sống cộng sản. Cái điều đó cũng đúng, bởi vì một năm bây giờ mình gửi đến mấy chục tỷ Việt Nam về, tiền đô la về, thì càng ngày càng cộng sản nó càng sống hơn. Cái tiền đô la nó quý lắm ở bên Việt Nam đó. Đó thì thật ra mình cũng đứng giữa ngã ba đường, không biết giải quyết ra làm sao cả. Một số thì mình thích phải nói là mình đưa cái lòng nhân của mình ra để mình giúp đỡ những người nghèo khổ mà đang túng thiếu ở Việt Nam. Nhưng mà thật sự ra Bixi còn nghe nói này, những người làm từ thiện bên đó là phải đóng tiền lại cho chính phủ đó. Cái điều đó với nhiều người nói rồi, chẳng hạn như mình đem về 100 đồng thì bên đó chính phủ họ ăn hết nhất là 30-40%, đại khái như vậy, còn ít như khoảng một nửa hay là gì đó thì người ta mới đưa lại cho cái nhóm từ thiện mà thôi. Cái điều đó không biết có đúng hay là không đó, nhưng mà thành ra Bixi cũng nêu lên đây cho quý vị để quý vị chú ý trong cái vấn đề đó. Những cái nhóm mà làm từ thiện đó, các họ đưa về Việt Nam thì họ sở dĩ họ được đi phân phát là bởi vì có sự đồng ý của chính phủ của Việt Nam, và trong cái sự đồng ý đó là có cái sự giữ lại một số tiền đó nào đó để mà đưa cho những cái tay to mặt lớn ở Việt Nam mình. Đó là Bixi có nghe nói cái vấn đề đó, thì còn thực hư như thế nào thì Bixi chưa có thể kiểm chứng được. Để xin quý vị có thể, ai có thì giờ thì có thể nghiên cứu dùng thêm trong cái vấn đề đó. Dạ vâng, thì bây giờ thì Bixi có một cái lá thư trong cái ngày cuối năm này, thì Bixi xin đọc ra đây nhé. Xin quý vị lắng nghe một tí và sau đó xin quý vị gọi vào để góp ý cùng với tác giả của lá thư này. Bixi xin cảm ơn rất là nhiều. Thưa cô Bixi, tôi tên là Giang, năm nay 70 tuổi. Tôi đã về hưu được gần 5 năm. Sau khi tôi đã đi làm ở Mỹ trên 30 năm, vợ tôi thì thua tôi 2 tuổi. Chúng tôi có 3 người con, 2 trai 1 gái. Hai cháu đã có gia đình, còn riêng con trai út, cháu trai 26 tuổi thì chưa có lập gia đình. Tôi là người Bắc Kỳ chính thống, còn vợ tôi là người Nam Kỳ. Tôi qua Mỹ từ năm 75, lấy được bằng cấp tiến sĩ ở Mỹ. Vợ tôi cũng đi làm, chúng tôi đủ nuôi gia đình. Chúng tôi gặp nhau ở cái tiểu bang lạnh tên là Michigan. Lúc đó ở đó người Việt rất là ít, nhưng cho nên tôi không có cơ hội gặp nhiều phụ nữ Việt Nam khác. Do đó chúng tôi đã lấy nhau trong một sự tình cờ. Không ngờ sau khi lấy nhau một thời gian, chúng tôi thấy có rất nhiều sự khác biệt về nhiều phương diện. Chẳng hạn như từ cách ăn uống đến tính tình, cả hai đều không có hợp nhau. Vợ tôi thì hay lý luận, hay cãi cối. Bất cứ chuyện gì bà ấy cũng làm đều ra to cả, rồi giành lấy cãi cho bằng được, giành lấy phần thắng cho bằng được. Có lúc chúng tôi đã gây nhau quá dữ dội và tôi đã bỏ đi khỏi nhà cả tháng mới về. Sau này độ 5 năm trước, vì không chịu đựng nổi vợ tôi nữa và chúng tôi đã đồng ý ly thân. Chúng tôi đã chia của cải. Tôi cho bà ấy lấy 3/5 số tiền tài sản của tôi. Tiền bạc tôi đi làm để dành mấy chục năm, tôi đều chia cho bà ấy. Các con tôi đã chứng kiến, chúng nó đã chấp nhận chuyện này. Tuy chúng tôi vẫn còn ở chung nhà, nhưng bà ấy không bao giờ nấu ăn cho tôi cả. Ngày nào tôi cũng phải tự động nấu ăn lấy, còn bà ấy nấu ăn riêng. Thưa cô, gần đây tôi có yêu một bà và định lập gia đình với người đàn bà mà tôi yêu thương này. Thì vợ tôi biết được nên bà ấy đang làm khó dễ tôi. Bà ấy nói bà ấy không chịu ly thân nữa và dọa sẽ làm khó dễ tôi và người đàn bà mà tôi yêu thương bây giờ. Tôi cũng cần nói cho cô rõ là chúng tôi chỉ làm ly thân trong gia đình mà thôi, chứ không có luật sư nào involve vào chuyện này cả. chuyện khó nghĩ của tôi bây giờ. Tôi nêu lên đây để nhờ cô và quý vị trên đài cho tôi xin ý kiến. Tôi có nên trở lại với người đàn bà mà tôi gọi là vợ bây giờ không? Và cô ấy có thể làm rắc rối cho người đàn bà mà tôi yêu thương này không nếu tôi lập gia đình với người đàn bà mới này? Xin cô và quý vị giúp cho tôi cảm ơn cô rất nhiều. Ký tên là Giang Nguyễn. Dạ thưa, đó là cái lá thư mà lần đầu tiên Bixi nhận được với một cái vị này có bằng tiến sĩ tại Mỹ.
Dạ vâng.
Dạ vâng, xin cô trở lại với các cháu.
Dạ vâng, dạ. Quý thính giả nếu có nghe cô Bixi chia sẻ lá thư trên đài của chú Giang Nguyễn, thì xin hãy gọi vào số điện thoại của đài là 817-899-4110 để giúp cho chú Giang ngày hôm nay biết được nên làm như thế nào. Chú rất là đắn đo, cũng như không có biết là phải nên làm như thế nào cho là đúng. Bảo Quyên cũng xin được phép gửi đi cái số điện thoại của đài, là nếu như quý thính giả nào gặp trở ngại khi mà nghe trên làn sóng thì xin hãy gọi vào số điện thoại là 605-475-8076. Bảo Quyên, bản thân Bảo Quyên đã gọi vào số điện thoại này và nó nghe rất là rõ, rõ hơn rất là nhiều nếu mà quý thính giả nghe trên đài. Cho nên quý thính giả nếu mà được thì hãy gọi vào số điện thoại là 605-475-8076 để mình nghe chương trình này thật là rõ và mình có thể cùng nhau giúp cho chú Giang ngày hôm nay biết là nên làm như thế nào cho đúng. Xin chào Bảo Quyên, quay trở lại với cô Bích Tây.
Dạ vâng, thì xin mời quý vị gọi vào. Bixi hy vọng rằng quý vị đã nghe rõ cái câu chuyện ngày hôm nay rồi. Thì xin quý vị gọi vào đây, bởi vì thỉnh thoảng chúng ta mới có cái những lời tâm sự của những người nam thính giả như thế này. Gọi về, mà nhất là ông Giang Nguyễn này, là tiến sĩ Giang Nguyễn này, cũng là một người đã tốt nghiệp đại học ở bên Mỹ này. Mà chờ, ông năm nay 70 tuổi như vậy, hồi ông tiến sĩ Giang Nguyễn này ông qua bên này thì cỡ chừng 30, gần 30. Chắc chưa đến 30 tuổi đâu, ông qua từ năm 75. Dạ, thì ông có bằng tiến sĩ bên này và ông đã học hỏi những cái về vấn đề bằng cấp cũng như là giáo dục ở bên Mỹ này. Và ông cũng có sanh được 3 người con. Và tất cả mấy người họ cũng đều có gia đình, chỉ trừ có một chú con trai nhỏ mà vẫn còn ở gia đình thôi. Thì cái vấn đề ở đây là hai vợ chồng mà ly thân á, mà lại không có luật sư, mà nhưng có các con chứng kiến, mà lại bây giờ đang ở chung nhà nữa. Mà bây giờ cái chú, ông Giang Nguyễn, tiến sĩ Giang Nguyễn này, ông muốn lập gia đình với một bà khác. Nữa thật sự ra ông có bằng cấp như vậy thì thật sự ra là cái vấn đề mà ông, vấn đề luật pháp thì ông cũng không cần bị hỏi gì mình cả, nhưng cái vấn đề đây là ông có cái là ông cũng muốn hỏi chúng ta là cái vấn đề tình cảm nhiều hơn nữa. Thì bây giờ cái bà vợ bà chấp nhận ly thân rồi, mà tại sao bây giờ thấy ông chồng sắp sửa lấy một cái bà khác thì là bà lại đổi lại ý định của bà. Bà không muốn ly thân nữa, để bà muốn làm rắc rối cái người mới này nữa, giống như làm rắc rối cái ông chồng này. Đó, thì Bixi nghĩ rằng là ông Giang Nguyễn là cái vấn đề mà luật pháp thì ông đã dành hết tất cả rồi, và Bixi cũng không có hiểu vấn đề luật pháp về cái vấn đề này nhiều như thế nào, nhưng mà chúng ta nên bàn về cái vấn đề mà cho ý kiến về vấn đề mà tình cảm của ông với lại cái bà vợ này như thế nào. Đó, thì xin mời quý vị góp ý vào, hoặc quý vị nào có kinh nghiệm thì có thể góp ý vào trong cái vấn đề này của ông Giang Nguyễn. Bixi cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng mời quý thính giả gọi vào đài để góp ý cho chú Giang Nguyễn trong cái bức thư ngày hôm nay. Chắc không biết là ngày cuối năm mọi người đang bận ăn tất niên, nhiều khi đang ăn bánh chân không có nói được cô Bích Tây. Quý vị nào đang ăn bánh chân bánh tét thì cũng ngừng vài phút đi, hay là mình đang trên đường mình lái xe mà quý vị có những cái góp ý cho chú Giang Nguyễn thì kính mời quý vị gọi vào góp ý cho chú trong cái bức thư này. Đúng là người ta nói là cái tình yêu nó không có cái giới hạn của tuổi tác, khi mà chú đã 70 tuổi rồi mà chú vẫn có thể yêu được đúng không thưa cô? Nhưng mà thấy
là... Ôi, mày mấy tuổi con trẻ lắm á. Ừ.
Chứ dạ Quyên đâu, dạ Quyên đâu có nói chú già.
Nhưng mà tại vì Nhã Quyên, Nhã Quyên nói là chú đã 70 tuổi rồi mà con yêu.
Cô la quá, Nhã Quyên quản không có biết. Không, nhưng mà Nhã Quyên không có nói già. Nhưng mà tới cái tuổi 70 á, thì người Việt Nam mình cũng có câu là thất thập cổ lai hy mà cô Betty. Thì nhiều khi tới cái tuổi đó đó, thật sự á, thì có một số người á, họ nói là tôi già rồi tôi không thể yêu. Nhưng mà Nhã Quyên không nghĩ cái tình yêu là nó gọi là nó vô hạn, tuổi nào cũng có thể yêu được. Mới sinh ra là đã biết yêu rồi, yêu cha yêu mẹ, lớn hơn chút là yêu thầy yêu cô yêu bạn.
yêu vợ yêu người yêu mình một
dạ, lớn sao? Lớn chút nữa thì yêu vợ yêu chồng. Cho nên nó hả, cái tình yêu nó vừa bờ bến. Nhưng mà có lẽ trong cái bức thư này á, là cô đó, vợ của chú Giang ấy, chắc chắn là cô vẫn còn yêu chú, cho nên cô ghen, cô không có muốn ly dị chứ. Nhưng mà Nhã Quyên thấy cái tình yêu á, mà nó quá hạnh phúc, nhiều khi nó sẽ chết, cho nên nhiều khi cô chú gây lộn mà mới ở được với nhau tới bây giờ đó chứ, phải không cô Betty?
Thì tại vì có lẽ vì cái người chùa ông tiến sĩ Giang này đó, ông thật sự đã sống với vợ, nhưng mà tại vì hai vợ chồng gây lộn nhau hoài à. Thứ nhất là khác biệt cái miền đó. Việt Nam kỳ lắm, miền Bắc, miền Trung, miền Nam, mỗi miền nó có một sự khác biệt riêng, thế cái câu chuyện của nó hơi khác biệt. Nếu mà không mà sống chung với nhau mà không có adapt được hoặc không hiểu tính tình nhau á, thì nó cũng gây ra nhiều cái sự mâu thuẫn lắm. Đó, chẳng hạn vấn đề ăn uống vậy, người Bắc á, người Bắc họ ăn uống những cái món ăn của người Bắc, thì những cái món ăn của người Nam mà lấy phải vợ người Nam á, thì người Nam thường có những món ăn đặc biệt người Nam. Nhưng mà thật sự ra mới thấy thì những cái món ăn nó không có phải vì vì món ăn mà thay đổi, hoặc là sự có sự lỉnh kỉnh mâu thuẫn ở trong gia đình. Ăn thua là hai người cái tính tình không hợp nhau thôi, chứ không phải là vì vấn đề món ăn. Tại sao món ăn khác biệt, tại sao các cái như tiểu bang bên Cali này quán ăn người ta đều có đầy đủ ba món, mà có những người họ đi try vào món người Nam, họ đi vào những quán ăn người Bắc để họ ăn những món ăn người Bắc, hoặc là món ăn người Trung chẳng hạn, người Huế chẳng hạn đó. Như cô Bích Ti người Bắc, mà cô Bích Ti vẫn đi vào tìm các món ăn người Huế, người Trung. Ăn mì Quảng, rồi ăn bún bò Huế, rồi ăn bánh bèo Bí Giả. Đó, đại khái là như vậy. Mình ăn mình thấy ngon.
Dạ, không biết là ngon không, mà giờ đó nghe cô Betty nói là đói bụng lắm. Đúng vậy thưa cô, tuy là giống như Nhã Quyên là thích ăn món của người Nam, tại vì Nhã Quyên ở lớn lên và sanh lớn lên ở Sài Gòn, ăn cái kiểu người miền Nam, tức là ăn tôm mà có rim á, nó cũng phải ngọt chứ nó mặn là Nhã Quyên không có thích ăn. Chè, thích ăn chè, rất là hảo chè, mà chè là phải có nước cốt dừa, nhưng không có nước cốt dừa là cũng không được nữa. Là nhưng mà ví dụ như người miền Trung nhiều khi ăn chè không có nước cốt dừa thôi cô Betty.
Người Bắc cũng có ăn chè không có nước cốt dừa,
cho nên nó cũng hơi khác một chút xíu. Nếu nói không khác thì nó cũng có, tại vì như người Bắc á, người Trung, người Bắc thì nhiều khi ăn không có thích có bỏ nước dừa. Như Nhã Quyên ăn là phải có nước dừa, chè mà không có nước dừa Nhã Quyên thấy là mất hết trên 50% cái độ ngon của chè rồi. Nhưng mà vẫn thích mì Quảng. Mì Quảng là món của người miền Trung, nhưng mà Nhã Quyên vẫn thích món mì Quảng, vẫn thích món bún bò Huế. Thì thật sự nhưng mà cái món nào mình không thích thì nhiều khi bà vợ bả nấu, chỉ trừ khi bà vợ bả nấu không ngon thôi, chứ nếu mà thương bà vợ quá thì ăn cũng thấy ngon, cô Betty ha. Nhưng mà tại vì nhiều khi mà người ta hết thương á thì
hết
người ta
rồi.
Tìm lý do. Mà nếu mà người ta còn thì thương á thì người ta thì sẽ tìm cách, cô Betty.
Bởi người ta nói là khi thương người trái ấu cũng tròn đó.
Dạ đúng rồi.
Bồ hòn cũng ngọt đó, đó.
Dạ vâng. Trong lúc mà chờ quý thính giả gọi vào đài để góp ý cho chương trình thì Nhã Quyên, Bảo Quyên xin phép quý vị gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Long lánh đợt sâu.